Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Sơn Động hoàn thành việc hỗ trợ tiền đợt 1 cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiệu quả cây khoai tây vụ đông trên đồng đất Yên Dũng. Thành phố Bắc Giang đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục đưa hoạt động quản lý, xử lý công việc một cách minh bạch theo hướng khoa học, hợp lý, cũng như công khai hóa quy trình thủ tục với các tổ chức cá nhân, huyện Lạng Giang đã cơ bản hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tới cấp xã, thị trấn. Ngay sau khi triển khai thành công từ các xã, thị trấn, Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang đã yêu cầu các địa phương cũng như bộ phận một cửa huyện thực hiện nghiêm việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong giải quyết công việc cũng như xây dựng báo cáo kế hoạch theo quy định, lưu trữ hệ thống tài liệu khoa học và tiến hành khảo sát lấy ý kiến nhân dân. Qua đánh giá thực tế, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 đã đẩy nhanh quá trình xử lý công việc, công khai minh bạch các quy trình xử lý, tạo sự giám sát từ tổ chức công dân với cán bộ thực hiện. Ngoài ra, hệ thống này còn là phương tiện để đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, giúp cơ quan hành chính nhà nước xây dựng môi trường làm việc mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định công nhận các sản phẩm OCOP năm 2019. Trong đó, huyện Yên Thế có 3 sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp tỉnh. Cụ thể, trong tổng số 46 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh thì có tới 15 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Trong đó, huyện Yên Thế có 3 sản phẩm là gà đồi Yên Thế, giò gà và chè xanh bản ven. Các sản phẩm này đã đáp ứng được điều kiện tiêu chuẩn cụ thể theo bộ tiêu chí như mô hình, cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động, các điều kiện sản xuất sản phẩm, quy mô sản xuất, nhiên liệu, chất lượng, bao bì nhãn mác, thị trường tiêu thụ và hệ thống phân phối xúc tiến sản phẩm thương mại. Sau khi được công nhận, các sản phẩm sẽ có tem nhãn chứng nhận sản phẩm OCOP.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sơn Động, đến nay địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ tiền đợt 1 cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, toàn huyện có 3.124 căn hộ nuôi bị thiệt hại với số lợn bị tiêu hủy hơn 26.000 con, trọng lượng hơn 1,4 nghìn tấn, tổng kinh phí thiệt hại gần 39 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã hỗ trợ đợt 1 với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng. Một số xã như Bồng Am, Hữu Sản, Tuấn Mậu, Thanh Luận và Thạch Sơn có số lượng lợn thiệt hại ít, huyện chi trả 100%. Còn lại các địa phương số lợn thiệt hại lớn trước mắt chi trả đợt 1 bằng 75%. Để bảo đảm công khai minh bạch, huyện đã niêm yết danh sách công khai từng hộ dân được phê duyệt hỗ trợ tại nhà văn hóa các thôn bản, tránh tình trạng người dân thắc mắc, xảy ra khiếu kiện. Việc chi trả tiền hỗ trợ nhằm giúp cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện kịp thời khôi phục và phát triển sản xuất. Đối với những hộ đã nhận tiền hỗ trợ, huyện tiếp tục khuyến cáo người dân chưa vội tái đàn mà đưa một số vật nuôi như gia súc, gia cầm để ổn định đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cây khoai tây, nhất là khoai tây chế biến, đã trở thành cây trồng chủ lực trong vụ đông ở huyện Yên Dũng. Đặc biệt do áp dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật và sản xuất, cũng như liên kết tốt với các đơn vị tiêu thụ, nên cây khoai tây đã đem lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Đức Minh.
Trước đây, trên cánh đồng của gia đình, ông Ngụy Tôn Tuyên ở thôn Bắc Am, xã Tư Mại chỉ trồng vài loại rau ăn lá trong vụ đông nên thu nhập chẳng là bao. Năm 2016, được sự vận động của chính quyền địa phương, ông đã đưa cây khoai tây vào trồng thử và cho kết quả khả quan. Đến nay, sau 3 năm, gia đình ông đã phát triển cây khoai tây thành cây trồng chủ lực với diện tích lên đến 2 mẫu. Đặc biệt, cây trồng này đã đem lại thu nhập vượt trội khi gia đình ông đưa giống khoai tây chế biến Pilis vào sản xuất. Ông Ngụy Tôn Tuyên, thôn Bắc Am, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng cho biết.
Hiệu quả là coi là so hơn về là trồng lúa. Đấy, cụ thể như nó chỉ có 3 tháng thôi, mà chăm bón nó không vất vả, tổng thu nhập về đó là hơn 15 triệu.
Không có điều kiện về đất đai, nhưng thấy hiệu quả của cây khoai tây chế biến, ông Đặng Trần Lý ở thôn Dũng Tiến, xã Hương Gián đã đứng ra vận động 4 gia đình khác cùng nhau góp ruộng và thuê lại của một số người dân được 10 mẫu để trồng khoai tây chế biến. Hiện tại, từ diện tích này đã cho ông và các hộ trồng chung trên 60 tấn với giá ký kết bao tiêu 7.200 đồng 1 kg, thu nhập cao gấp 10 lần so với trồng lúa. Ông Lý nói.
Sau khi chúng tôi chuyển đổi theo cái chủ trương của huyện, thì là chuyển đổi ra làm cái khoai thương phẩm, thì cái khoai thương phẩm này đã có đơn vị bao tiêu cho đầu ra. Thế cái diện tích chúng tôi trồng hiện nay là nó khoảng độ 3 hectare. Thế cái năng suất thì so với trồng lúa là nó phải gấp tới 5 lần thu nhập.
Toàn huyện Yên Dũng hiện có trên 900 hecta trồng cây khoai tây, trong đó có 130 hecta là khoai tây chế biến được ký kết tiêu thụ với giá ổn định 7.200 đồng một kg với công ty Orion. Với mức giá này, người dân tham gia trồng thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng một hecta. Để đảm bảo năng suất, chất lượng, huyện Yên Dũng đã thường xuyên tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như cách phòng trừ sâu bệnh cho bà con. Ông Hoàng Hữu Lân, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Yên Dũng cho biết.
Huyện Yên Dũng cũng đã ban hành các cái chính sách để hỗ trợ cho việc duy trì và mở rộng các vùng sản xuất cây khoai tây tập trung. Mà đặc biệt, báo cáo ông chí là đối với cây khoai tây thì chúng tôi định hướng và chỉ đạo các xã sẽ lựa chọn những cái giống cây khoai tây, năng suất, chất lượng, ví dụ như là khoai tây chế biến Atlantic, khoai tây Đức chất lượng cao. Ngoài ra thì báo cáo ông chí là chúng tôi cũng đã phối hợp với các xã và các cái công ty, các cái đơn vị để làm sao để tìm được cái đầu ra cho bà con nông dân.
Thời điểm này, huyện Yên Dũng không chủ trương mở rộng thêm diện tích khoai tây để ổn định sản xuất, đồng thời tập trung hỗ trợ các hộ đầu tư khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng và giá trị. Đây là chủ trương nhằm duy trì cũng như đảm bảo thu nhập ổn định cho người nông dân được mùa nhưng không mất giá.
Trong tổng số 724 hợp tác xã của toàn tỉnh tính đến thời điểm này, đã có tới 466 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Điều này đã góp phần quan trọng làm chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, huy động lao động nhàn rỗi, triển khai có hiệu quả và tập trung các mô hình sản xuất nông nghiệp cao. Từ 466 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, đã thu hút trên 11.000 lao động ở khu vực nông thôn và làm việc, với tổng vốn điều lệ là 499 tỷ đồng. Nhìn chung, các hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực này đều đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ, sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, theo chuỗi và có liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ. Đáng chú ý, do được hỗ trợ của nhà nước về vốn khoa học kỹ thuật và cơ sở tầng, nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng công nghệ cao, quan tâm đổi mới bao bì, đăng ký nhãn mác, truy xuất nguồn gốc nên đã nâng cao được chất lượng sản phẩm, được thị trường và các nhà phân phối đánh giá cao. Tiêu biểu trong số đó là hợp tác xã rau sạch lúa vàng huyện Yên Dũng, hợp tác xã Từ Tâm nấm sạch huyện Lạng Giang.
Sau gần một năm tích cực triển khai thi công, đến nay tuyến nối đường tỉnh 293 với cảng Mỹ An đã hoàn thành trên 95% tiến độ thi công. Dự án đường nhánh nối đường tỉnh 293 từ thôn Ngọc Nương đi cảng Mỹ An, huyện Lục Ngạn với thôn Bãi Gạo đi thôn Đình Giàng, xã Vô Chanh, huyện Lục Nam có tổng chiều dài 5,28 km và xây dựng mới cầu bò. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại quyết định số 2032 ngày 14 tháng 12 năm 2017 và chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2018. Với tổng mức đầu tư trị giá 134 tỷ đồng, quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, chiều rộng nền đường 12m, mặt đường rộng 11m, thiết kế bê tông xi măng trên lớp móng cấp phối đá răm, thiết kế cầu bò tại km 2 cộng 126,70, cầu bê tông cốt thép giữ ứng lực và bê tông cốt thép thường có chiều dài 110,75m, bề rộng mặt cầu 12m. Đến nay các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành trên 95%. Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, đẩy mạnh giao thương, tiêu thụ hàng hóa, nông sản của Mỹ An và các địa phương khác.
Năm 2019, tình trạng vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế vẫn tiếp diễn. Toàn tỉnh vượt chi 128,37 tỷ đồng so với dự toán được giao. Nhiều đơn vị vượt chi cao như Bệnh viện Y học Cổ truyền Lan Quy, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội Bắc Giang, Phòng khám Đa khoa Sông Thương thuộc chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Sông Thương, Phòng khám Đa khoa Bắc Thăng Long, Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân. Nguyên nhân do tổng số dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn tỉnh được giao thấp hơn nhu cầu thực tế khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Nhiều cơ sở chú trọng mở rộng phạm vi hoạt động, phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu. Toàn tỉnh hiện có 46 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có 21 cơ sở công lập và 25 cơ sở ngoài công lập. Để ngăn chặn tình trạng vượt chi, năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tăng cường giám sát thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng kỹ thuật, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy trình chuyên môn, tập trung thu nợ bảo hiểm y tế của các đơn vị doanh nghiệp. Sở Y tế đề xuất khi tham gia dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sát với nhu cầu điều trị thực tế ở từng bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám.
Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 98%, vượt mục tiêu đề ra 3%. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch tổng thể mạng lưới cấp nước trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa công trình nước sạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dự án nhà máy nước công suất lớn ở các vùng nông thôn. Song song với đó, quản lý chặt chẽ việc khai thác và cấp nước theo phân vùng đã quy định, khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà máy mở rộng công suất, nâng công suất đồng thời đảm bảo chất lượng nguồn nước và nâng cao hiệu quả dịch vụ phục vụ. Chỉ đạo các nhà đầu tư sớm hoàn thành các dự án theo các chương trình đã được phê duyệt để sớm đi vào hoạt động, khai thác đảm bảo, mở rộng mạng lưới cung cấp, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm thì các nhà hàng chính là lựa chọn để khách hàng tổ chức các buổi liên hoan chúc mừng tổng kết. Nỗi lo thực phẩm không đảm bảo vệ sinh đã trở thành vấn đề được cả xã hội quan tâm. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm càng trở nên bức thiết và cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe của người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Trung bình mỗi ngày, nhà hàng Paris thuộc phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang đón khoảng 80 đến 120 thực khách. Để xây dựng được thương hiệu và giữ chân khách hàng, tiêu chí đầu tiên của nhà hàng đưa ra là thức ăn ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sau đó mới đến giá cả. Chính vì vậy, nhà hàng yêu cầu các đầu bếp và nhân viên phục vụ thực hiện nghiêm ngặt quy trình sơ chế, chế biến đảm bảo vệ sinh. Đây là lời của anh Giáp Mạnh Hùng, chủ nhà hàng Paris, thành phố Bắc Giang.
Nhà hàng thì luôn luôn cam kết chuẩn mực về cái mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm từ các mối hàng nhập hay là các đơn vị cung cấp cho nhà mình, là mình luôn luôn đặt cái vấn đề chất lượng là đầu tiên.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc Giang có hơn 100 nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống. Các cơ sở đều phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Giang, nhà hàng Tôm Cua Cá Đồng cho biết.
Các đoàn kiểm tra đến thì có nhà hàng có một số thiếu sót thì các đoàn đã nhắc nhở, nhà hàng đã thực hiện được, sau đó sẽ thực hiện đầy đủ các nội quy.
Để nâng cao ý thức cho người sản xuất và người tiêu dùng, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, có trên 80% chủ nhà hàng, trên 70% người lao động ý thức được việc giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Đỗ Quang Hợp, trưởng khoa an toàn thực phẩm Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang cho biết thêm.
Đối với các cái hành vi mà cố tình vi phạm sau khi kiểm tra và tuyên truyền nhắc nhở thì chúng tôi cũng tiến hành các cái biện pháp mạnh là xử lý xử phạt, rồi đưa lên các cái phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền để nhân dân được biết.
Thời gian tới, thành phố Bắc Giang sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm. Qua đó góp phần giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay về tình trạng thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án bắt giữ đối tượng Hà Chí Toàn, sinh năm 1985, ở tổ dân phố Thành Non, phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang, tàng trữ 999 viên ma túy tổng hợp và tổ chức trao thưởng nóng cho ban chuyên án. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Việt Yên bắt quả tang đối tượng Hà Chí Toàn đang tàng trữ trái phép ma túy. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 5 túi ni lông, bên trong chứa 999 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, một điện thoại di động và 500.000 đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng Hà Chí Toàn khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có nghề nghiệp và hiện thuê trọ tại phường Đình Bảng, thị xã Tử Sơn, Bắc Ninh. Chiều 30 tháng 12 năm 2019, Toàn mua số ma túy trên của một đối tượng ở thị xã Tử Sơn, rồi thuê taxi về thôn Phúc Lâm để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Được biết, Toàn có 2 tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, vào chiều ngày 3 tháng 1, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đã tổ chức trao thưởng nóng cho ban chuyên án của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, trưa chiều trời nắng. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.